Chương 280 thần cách chi lực cựu Lê chiến thần. Tô huynh đệ. Phùng Tiêu Đình đồng dạng là giận không kèm được, hai mắt phiếm hồng. Hắn cùng Tô Thần cũng không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng gặp Tô Thần chết thảm tại Phong Khiếu Thiên trên tay, nội tâm chính trực hắn, đối với Phong Khiếu Thiên oán hận lại tăng tiến một phần. Ha ha ha, đã chết tốt, đây chính là cùng Phong ca đối nghịch hậu quả. Tắc Ban thì là một mặt hưng phấn, hắn ngự thú quỷ mạn đồng chính là chết tại Tô Thần chi thủ, bây giờ gặp Tô Thần chết tại Phong Khiếu Thiên chi thủ, với hắn mà nói đơn giản chính là đại khoái nhân tâm. Chói mắt lôi điện hỏa hoa, cắt đứt tầm mắt của mọi người, tăng thêm cái kia lôi điện bạo tạc, để đám người nghĩ lầm Tô Thần đã hãm sâu trong lôi điện. Cái này vạn trượng lôi điện uy lực rộng rãi khủng bố, không ai sẽ cảm thấy Tô Thần còn có còn sống khả năng, tất nhiên sẽ bị lôi điện bổ đến hôi phi yên diệt không thể. Vạn trượng lôi điện kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, bắn nổ hỏa hoa bắn ra, mặc kệ là sinh vật gì, giờ phút này đều khó có khả năng sống sót đi. Có thể theo lôi điện hỏa hoa dần dần tan đi, trên bầu trời loáng thoáng xuất hiện một đạo tròn vo cục thịt. Chỉ gặp nó đen trắng có thừa, thân thể cuốn thành một đoàn, rất giống một viên viên thịt. Đám người thấy thế, không khỏi cảm thấy một trận kinh nghi. Chẳng lẽ Tô Thần bị lôi điện chém thành một cục thịt? Ý nghĩ này rất buồn cười, lại không thiết thực. Bị lôi điện bổ trúng, hoặc là hôi phi yên diệt, hoặc là trở thành một bộ than cốc, dù là chém thành một viên viên thịt. Theo đám người nghi vấn, đen trắng cục thịt đột nhiên núc đích, vươn một tấm tròn vo mặt gấu. Chính là Tô Thần thần thú gấu trúc. Gấu trúc gặp vạn trượng lôi điện tán đi, liền nô ra béo mút míp tứ chi, còn duỗi cái lưng mệt mỏi, trừ bỏ thân thể tản ra nóng khói bên ngoài, toàn thân lại hoàn hảo không chút tổn hại, giống như chỉ là ngâm một cái tắm nước nóng bình thường. Giờ phút này, biểu tình của tất cả mọi người có chút đặc sắc, có chấn kinh, có nghi hoặc, cũng có mở bức. Thế nào lại là một con gấu mèo? Con gấu này nấp tại vạn trượng lôi điện phía dưới, thế mà bình yên vô sự. Gấu trúc này chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Tô Thần người lại đang cái nào? Từng cái nghi vấn trong đầu đáng xuất, làm cho người khó có thể tin. Phong Khiếu Thiên gặp tắm rửa tại trong lôi điện, đúng là một con gấu mèo, không khỏi có chút giật mình. Hắn bốn chỗ tìm kiếm Tô Thần thân ảnh, đột nhiên nghe được Tắc Ban hô to một tiếng Phong ca, hắn ở bên kia. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tô Thần bay vọt ở trong trời cao, mục tiêu đúng là con ác thú hung vương. Con ác thú hung sức mạnh của vua ngay tại suy yếu, thân hình cũng dần dần tan đi, nhưng cất giấu lực lượng y nguyên cường đại, cái này Tô Thần càng như thế gan lớn, dám một mình tới gần con ác thú hung vương. Hừ, ngươi chính là ăn sát thú ngự thú sư sao? Đường đường thượng cổ thần thú, lại xa đọa tại như ngươi loại này hèn mọn sâu kiến trên tay, thật sự là buồn cười. Đối mặt lăng thế mà đến Tô Thần, con ác thú hung vương xem thường cười một tiếng. Mặc dù là biến mất thân hình, ý nguyên có thể bắn ra 10 phần mãnh liệt năng lượng. Năng lượng trong nháy mắt tại bốn phía hình thành màu xám lưỡi dao, lấy mưa to chi thế bắn ra. Đường đường đường. Tô Thần xoay tròn thanh ảnh trường đao, đều đem vô số màu xám lưỡi dao ngăn lại, từ đó đáp lễ con ác thú hung vương vài câu. Hèn mọn sao, ta có thể không cảm thấy. Ta đổ cho là các ngươi tứ đại hung vương bị hoàn cảnh hạn chế, ngược lại là đáng thương rất cuối cùng, ngươi còn cho dựa vào ngươi xem thường nhất sâu kiến đến vì ngươi giải trừ hạn chế, thật sự là buồn cười. Tô Thần một phen, làm cho con ác thú hung vương lên cơn giận dữ, rít lên một tiếng phía dưới, lại vung ra ngập trời cự trảo, hướng Tô Thần vỗ tới. Ngập trời cự trảo chưa tới, khí thế đã như Thái Sơn giống như đè xuống, Tô Thần trong nháy mắt cảm thấy một cô áp lực cực lớn, lập tức tuôn ra toàn thân khí thế, hai tay làm chống trời chi thế, muốn ngăn kháng cỗ này ngập trời cự trảo. Đi chết đi, con ác thú hung vương nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế lần nữa tăng lên. Rộng rãi khí thế càng đem tứ phương thiên vũ và mèo động đất nước, cho dù là mấy cây số bên ngoài hải vực cũng là sóng cả cuộn. Cỗ này kinh người khí thế làm cả cự thú đảo đều ảm đạm u ám, thiên địa vụ vụ. Trong nháy mắt khiến cho mọi người đều kinh tâm động phách, không khỏi dừng lại trong tay sự vật, nhìn lên cái này u ám tận thế giống như cảnh tượng. Cho dù là Bát Anh Kiệt cùng Cao Sơn Trực Thụ chiến đấu cũng bị cỗ này vậy nhưng khí thế chấn nhiếp, nhao nhao ngừng chiến đấu. Tiểu thần, gấu trúc hàm hàm sắc mặt trì trệ, dây lát cảm giác không ổn, cái này ngập trời chi thế rộng rãi mạnh mẽ, cũng không phải là Tô Thần có khả năng ngăn cản. Nó nện bước chân ngắn nhỏ, muốn đuổi tới Tô Thần bên cạnh, nhưng này ngập trời chi thế thực sự quá nhanh, hàm hàm căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần bị cái kia ngập trời chi thế đè xuống. Phanh ba, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cự thú đảo chấn động không thôi, giống như địa chấn bình thường mãnh liệt, toàn bộ hòn đảo tựa hồ sắp đắm chìm bình thường. Dịch Thủy Tiên Hoa rung thất sắc, trên mặt biểu lộ dừng lại đang đau thương bên trong. Phong Khiếu Thiên thì là một mặt đắc ý, khóe miệng cơ hồ liệt đến bên tai. Con ác thú hung vương cái này một cự trảo đập xuống, động đất nước mấy ngàn thước, uy lực không thể bảo là không mạnh. Cho dù Tô Thần như thế nào lợi hại, như thế nào yêu nghiệt, định không thể chịu bên dưới cái này ngập trời chi thế. Bốn phía lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đều coi là Tô Thần lại không sinh cơ, nhưng con ác thú hung vương lại là mặt lộ ngưng sắc, không có một chút vui sướng thần thái. Thân hình của nó đã chạm vào hố to phía dưới hơn phân nửa, không bao lâu, con ác thú hung vương liền đem trở lại gặm nuốt chi cảnh. Đột nhiên, nhất bình thanh ảnh trường đao từ trong đất bắn ra, mang theo từng tia từng sợi hình rồng đuôi lửa, lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ đâm về con ác thú hung vương. Tốc độ này nhanh chóng, cho dù là con ác thú hung vương cũng không có kịp phản ứng, lại bị cái này thanh ảnh trường đao xuyên qua dưới nách thân thể. Hèn mọn sâu kiến, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Bị thanh ảnh trường đao xuyên qua thân thể, con ác thú hung vương cũng không ảnh hưởng, thân thể của nó vốn là do vặn bẻo năng lượng ngưng tụ mà thành, không tính là nó thực thể. Tô Thần từ pha toái trong đá vụn đứng lên, chỉ gặp hắn toàn thân quần áo tối giữa, khuôn mặt cháy đen, nhưng thần thái lại như cũ tràn đầy cao chiến ý, hắn toét miệng nói ra. Cuối cùng cũng đến tay, ân, con ác thú hung vương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Tô Thần chấn định tự nhiên quá khác thường, chẳng lẽ là cưỡng ép trăm bước. Nhưng lại tại sau một khắc, con ác thú hung vương đột cảm giác thân thể phát sinh một ít biến hóa, nó cúi đầu xem xét, dưới nách cự nhãn thượng cổ tinh phách lại không cánh mà bay. Tiểu tử thúi, ngươi dám trộm trên mặt ta cổ tinh phách. Con ác thú hung vương phát hiện chính mình thượng cổ tinh phách không cánh mà bay, liền nhìn hằm hằm một chút Tô Thần, thanh thế giống như oanh lôi. bay vụt thanh ảnh trường đao về tới Tô Thần trong tay, liên quan viên kia bị tỏa sáng thượng cổ tinh phách, Tô Thần gỡ xuống thượng cổ tinh phách đằng sau, liền đem nó ném cho Hàm Hàm gấu trúc. Về phần con ác thú Hung Vương lựa giận, đối với Tô Thần tới nói căn bản không có một chút lực uy hiếp tờ, bởi vì con ác thú Hung Vương đã không cách nào tại trèo chống tại thế giới hiện thực thân hình, đã hoàn toàn chìm ngập vào gặm nuốt chi cảnh. Viên kia phát sáng quả cầu năng lượng, chẳng lẽ là thượng cổ mật ước chìa khóa? Gặp Tô Thần lấy được một viên phát sáng quả cầu năng lượng, coi là đó là thiên cổ mật ước chìa khóa, liền bắt đầu sinh cướp đoạt chi ý. Nhưng mà, không chờ hắn xuất thủ cướp đoạt, ngu ngơ một động tác, làm cho Phong Khiếu Thiên lạnh từ đầu đến chân. Chỉ gặp Hàm Hàm mở ra miệng rộng, một ngụm đem lên cổ tinh phách nuốt vào. Đáng giận, ngươi dám đem lên cổ mật ước chìa khóa nuốt? Phong Khiếu Thiên giận dữ hét. Hắn thúc đẩy Thanh Long thần thú, muốn công kích gấu trúc, nhưng vô luận Phong Khiếu Thiên như thế nào ra lệnh, Thanh Long thần thú vẫn là thờ ơ, mà là nằm sấp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Không chỉ có là Thanh Long thần thú như vậy, cho dù là Dịch Thủy Tiên Bạch Hổ thần thú, Phùng Tiêu Đình Huyền Vũ thần thú, đồng dạng là nằm rạp trên mặt đất, một mặt kính sợ. Thiên địa trong nháy mắt hạ xuống một đạo thần thái, xâm nhập tại gấu trúc trên thân thể, trong khoảnh khắc liền tản mát ra chướng mắt quang mang. Quang mang này mọi người khiếp sợ không thôi, gấu trúc năng lượng trong nháy mắt lấy cực kỳ tốc độ kinh người kéo lên. Cho đến sau một lát, cái tia chướng mắt quang mang mới biến mất xuống tới. Nhưng mà, gấu trúc thân hình cũng không có phát sinh biến hóa, vẹn vẹn chỉ là tăng lên một chút năng lượng mà thôi. Ha ha ha, còn tưởng rằng ngươi ngự thú tiến hóa, nguyên lai chỉ là tăng lên một chút xíu năng lượng, thật là khiến người thất vọng a. Phong Khiếu Thiên cười lớn một tiếng. Đại hắn đem ánh mắt chuyển qua Tô Thần trên thân lúc, trên mặt đắc ý biểu lộ trong nháy mắt chỉ trệ, con ngươi vừa mở, bày biện ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Trước mắt Tô Thần toàn thân vây quanh nhàn nhạt hắc viêm, hình thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên dị thường cao lớn uy mãnh, màu nâu đen chiến giáp, bạo tạc tính chất cơ bắp, nổ bắn ra hai mắt màu đỏ ngòm, cùng cái kia giữ tợn kinh khủng khuôn mặt, đều làm cho người cảm thấy một cỗ thần phục cảm giác. Tô Thần nhẹ nhàng một nắm quyền, sau lưng nổ lên một tiếng vang thật lớn, uy thế rung trời, khiến cho mọi người đều sợ hãi không thôi. Thì ra là thế, tập hợp đủ bốn khỏa thượng cổ tinh phách đằng sau, giải khai ngu ngơ thượng cổ thần thú phong ấn, kỳ thật chính là làm ta đạt được thần cách chi lực, từ đó kế thừa gấu trúc thượng cổ truyền thừa. Tô Thần tà nhiên cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ một tia ti đầy trời rưỡi vương giả chi thế, hắn nhìn một phía, vương giả chi thế cảm giác gáp bách trầm vang xuống, khiến cho mọi người hãi hùng khiếp vía đứng lên. Mà ta vậy mà cũng là tứ thần thú thượng cổ mật ước chìa khóa. Tô Thần một phen, mọi người kinh ngạc và phần, nhất là Phong Khiếu Thiên. Cái gì? Ngươi thật sự là giải khai tứ thần thú thượng cổ mật ước chìa khóa? Phong Khiếu Thiên khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Cho tới nay, liên quan tới thượng cổ mật ước chìa khóa, không ai biết là cái dạng gì, Phong Khiếu Thiên càng thêm không có nghĩ tới là chìa khóa này lại là cá nhân. Phong Khiếu Thiên vốn cũng không tin, nhưng nhìn thấy tứ thần thú đều là phục địa xương thần tư thái, không khỏi tin mấy phần. Phải biết, tứ thần thú là bậc nào tồn tại, trên đời ít có dị thú có thể làm tứ thần thú phục địa, mà bây giờ làm cho tứ thần thú phục địa tính ý lại là một kẻ nhân loại. Cái này làm cho người khó có thể tin. Đây là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại Cửu Lê Chiến Thần. Phùng Tiêu Đình mở to hai mắt nhìn, miệng cũng có chút run rẩy. Cái gì? Thượng cổ truyền thuyết? Vậy tại sao sẽ giáng lâm tại Tô Thần trên thân, không phải là tại ngự thú trên thân sao? Dịch Thủy Tiên mở miệng hỏi. Phùng Tiêu Đình hồi đáp không rõ ràng, nhưng ta có thể xác định chính là Tô Thần trên thân quay chúng quanh chính là thần cách lực lượng. Nói, Phùng Tiêu Đình giơ cánh tay lên, khởi động trí năng vòng tay kiểm tra đo lường Tô Thần tin tức, cho ra một cái làm cho người khó có thể tin tức. Cửu Lê Chiến Thần Sibiu, siêu cứu thể 3. Lại là siêu cứu thể. Vì cái gì Tô Thần thân thể tin tức xuất hiện ngự thú mới có cảnh giới tin tức, chẳng lẽ đây chính là thần cách chi lực thể hiện? Phùng Tiêu Đình con ngươi phóng tới lớn nhất, thanh âm cũng nâng lên lớn nhất, khiến cho mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Gấu trúc này tiến hóa năng lượng, vậy mà chuyển rời đến Tô Thần trên thân, làm cho Tô Thần thể chất phát sinh biến hóa to lớn, xuất hiện thượng cổ truyền thuyết mới có thần cách chi lực. Lúc này Tô Thần có hình thể chính là thượng cổ trong truyền thuyết Cửu Lê Chiến Thần, Sibiu 3.